Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Giáo hội Công giáo Pháp công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hoa Kỳ là nơi có nhiều người đọc kinh thánh nhất. Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi cấm vận việc cung cấp khí giới cho Zimbabwe. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Paris, Pháp Quốc. Giáo hội Công giáo Pháp công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Hai 28 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Pháp đã xác định những chặng dừng chân chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây. Trong một cuộc họp báo, Đức Cha Jacques Perrier, Giám mục Lộ Đức cho biết, các Đức Giám mục Pháp hân hoan loan báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto đã nhận lời mời viếng thăm Pháp nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Theo chương trình chi tiết được Hội đồng Giáo mục Pháp công bố, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra theo hai giai đoạn, một tại Paris và một tại Lộ Đức. Thông cáo của các Đức Giám mục Pháp viết rằng tại Paris, ngoài cuộc hội kiến với giới chức chính quyền và giới văn hóa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với các đại diện của các cộng đồng Do Thái Hồi giáo, cũng như các vị hữu trách của các giáo hội Kitô khác. Sau thánh lễ cử hành tại công trường Thương Phí Binh sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ lên đường đi Lộ Đức. Liền sau khi đến Lộ Đức, Ngài sẽ đi lại con đường Năm Thánh. Trước hết, Đức Thánh Cha sẽ dừng chân tại nhà thờ giáo xứ nơi Thánh Bernadette đã chịu phép rửa. Kế đó, Ngài sẽ đến nhà tù được biến thành nơi cư ngụ của gia đình Subiru. Cuối cùng, Ngài sẽ đi qua cửa Thánh Mikie để đến Vương cung Thánh đường Mân Côi. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ hôn ảnh Đức Mẹ trước khi đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp giải thích như sau. Đức Thánh Cha sẽ khởi sự bước đường Năm Thánh như một người hành hương, nghĩa là không đọc diễn văn, mà chỉ bằng những cử chỉ. Chiều thứ Bảy, sau cuộc rước kiệu, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm khách hành hương từ Ban Công, Vương cung Thánh đường Mân Côi, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng làm trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài, ngày 14 tháng 8 năm 1983. Sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ được cử hành trên đồng cỏ phía trước hang đá Lộ Đức, và buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Pháp. Cuối cùng, sáng thứ Hai ngày 15 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Mân Côi. Trong thánh lễ, Ngài sẽ cử hành nghi thức sức dầu bệnh nhân. Và liền sau thánh lễ, Ngài sẽ dùng trực thăng ra phi trường để trở về Roma. Tin Roma. Hoa Kỳ là nơi có nhiều người đọc kinh thánh nhất. Mới đây, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã họp báo giới thiệu kết quả của một cuộc điều tra về việc đọc kinh thánh tại một số nước Tây Phương. Với chủ đề việc đọc kinh thánh tại các nước, cuộc điều tra được thực hiện như một chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Kinh thánh Công giáo, kết quả cuộc điều tra cho thấy phần lớn những người được hỏi đều cho rằng nội dung kinh thánh là chân thực, đáng chú ý và ngay cả có ích cho cuộc sống hàng ngày. Một dữ kiện tích cực khác cũng được ghi nhận trong cuộc điều tra. Đó là trong 12 tháng cuối cùng của cuộc điều tra, có khoảng từ 20 đến 40% những người Âu Châu được hỏi cho biết họ đã đọc ít nhất là một đoạn kinh thánh. Riêng tỷ lệ này là 75% đối với người Mỹ. Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Đồ Thánh về Văn hóa đã khẳng định rằng cần phải lắng nghe lời Chúa không chỉ xuyên qua thần học và phụng vụ mà còn cả bằng việc tự đọc kinh thánh nữa. Đây chính là lý do tại sao Đức Thánh Cha không ngừng nhấn mạnh đến việc đọc kinh thánh. Theo Đức Thánh Cha, việc đọc kinh thánh giúp gặp gỡ thân tình với Chúa hay có được cảm nghiệm thiêng liêng. Tin liên quan đến Zimbabwe. Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi cấm vận việc tiếp tế khí giới cho Zimbabwe. Trong một bài nói chuyện cho đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Marayaga, Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras, kiêm Chủ tịch Tổ chức Caritas quốc tế đã kêu gọi thế giới hãy cấm vận tức khắc và toàn diện việc tiếp vận khí giới cho Zimbabwe. Nữ cầu mỹ Maria Ga nói rằng dân chúng Zimbabwe đứng trước nguy cơ bùng nổ bạo động nếu chính phủ nước này được cung cấp thêm khí giới. Theo nữ cầu mỹ chủ tịch Caritas quốc tế, khí giới có thể được chế độ độc tài của ông Robert Mugabe sử dụng để đàn áp phe đối lập. Mặc dù đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử hôm 29 tháng 3 vừa qua, ông Mugabe đã không để lộ bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy ông muốn chuyển giao quyền hành lại cho phe đối lập. Các lực lượng chính phủ đã tung ra những cuộc càn quét nhắm vào các lãnh tụ của phe đối lập, khiến cho nhiều người sợ rằng chế độ độc tài của ông Mugabe có thể khai chiến với chính người dân của mình. Tin Bắc Kinh, Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tẩy chay lễ nghi khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh. Trong một nghi thức được gọi là đuốc Thế vận hội Tây Tạng được tổ chức tại Cape Town, Nam Phi, Đức Tổng giám mục Tutu, người đã từng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới tự do không nên tham dự lễ nghi khai mạc Thế vận hội bao lâu Trung Quốc chưa làm sáng tỏ vấn đề và không chấm dứt các cuộc bạo động chống lại người Tây Tạng. Hòn đuốc Tây Tạng đã được đốt lên tại Delhi, Ấn Độ hôm 30 tháng Giêng vừa qua và cũng sẽ được rước qua các thành phố của năm lục địa trước khi trở về Dharamsala, là nơi có trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Cuộc rước đuốc Tây Tạng này là để tưởng nhớ cuộc diệt chủng văn hóa mà Trung Quốc đang thực hiện tại Tây Tạng. Đức Tổng giám mục Anh giáo Tutu nói như sau, chúng ta hãy làm cho Trung Quốc biết rằng đây là một thế giới có đạo đức. Chúng ta hãy để cho họ nhìn thấy, bởi vì không thể nào có chuyện điều gian ác luôn thắng thế, sẽ không bao giờ có chuyện bất công luôn thắng thế. Trong bài phát biểu trước đám đông, Đức Tổng giám mục Tutu cũng nhắm vào nhà độc tài Mugabe của Zimbabwe. Ngài nói như sau, chúng ta hãy nói với tất cả mọi kẻ đàn áp ấy, chúng ta hãy thì thầm trong tay ông Mugabe, ông đã thua cuộc rồi. Được biết Zimbabwe là một đồng minh của Trung Quốc. Cách đây mấy hôm, một chiếc tàu tiếp tế khí giới của Trung Quốc cho Zimbabwe đã bị chặn lại tại Nam Phi. Tin Malaysia, một tuần báo công giáo của Tổng giám phận Kuala Lumpur tại Malaysia kiện chính phủ ra tòa vì cấm không cho sử dụng từ Allah. Được biết, tuần báo công giáo có tên là Hero của Tổng giám phận Kuala Lumpur đã bị chính phủ ngăn cấm không cho sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa, vì chính phủ nước này cho rằng từ này là độc quyền của người Hồi giáo. Lệnh cấm của chính phủ đã tạo ra nhiều phản ứng gây gắt nơi các cộng đồng thiểu số và các nhà hoạt động dân chủ tại Malaysia. Theo các nhóm này, chính phủ Malaysia đã vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Vụ án trên đây cho thấy những khó khăn mà Malaysia với đa số dân theo Hồi giáo đang phải đương đầu. Trong khi hiến pháp có tính cách thế tục, thì các tòa án lại áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Hồi tháng 12 năm vừa qua, Bộ Nội an đã cấm tuần báo công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa của Kitô giáo, vì cho rằng từ này là độc quyền của người Hồi giáo. Siêu huynh Andrew Lawrence, chủ nhiệm của tờ báo, bị buộc phải hạn chế việc sử dụng từ Allah, nhưng Tổng giáo phận lại quyết định kiện chính phủ. Đức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục giáo phận nói rằng Bộ trưởng Nội an và chính phủ liên bang đang phạm một sai lầm. Ngài cho biết các cố vấn luật pháp của Ngài khẳng định rằng Ngài có quyền sử dụng từ Allah và quyền hợp pháp này xuất phát từ quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu vốn được ghi khắc trong Điều 10 của Hiến pháp Liên bang. Mặc dù bị áp lực để chấp hành lệnh của chính phủ cũng như bị đe dọa, Đức cha Pakiam vẫn cương quyết kiện chính phủ ra tòa vì hành vi chối bỏ tự do ngôn luận này. Tin Úc Đại Lợi. Trong một lá thư chung mới được cho công bố, các đức giám mục Úc Đại Lợi cảnh cáo các tín hữu Kitô về những nguy hiểm của việc sử dụng Internet, nhất là đối với trẻ em. Trong lá thư chung, các đức giám mục Úc nhìn nhận rằng Internet đã mang lại nhiều lợi ích cho thế giới hiện đại, giúp cho việc thông tin luôn được dễ dàng. Tuy nhiên, theo các đức giám mục Úc, Internet cũng có khả năng dụ dỗ con người, nhất là giới trẻ, vào những cơn cám dỗ nguy hiểm. Do đó, các vị kêu gọi nên cẩn thận và tự chế trong việc sử dụng Internet. Được đọc trong mọi nhà thờ trên toàn nước Úc, lá thư chung của các đức giám mục Úc nhấn mạnh đến bổn phận của các bậc phụ huynh là phải bảo đảm an toàn cho trẻ em trong việc sử dụng Internet. Một cách đặc biệt, các ngài kêu gọi các gia đình nên thiết lập hệ thống kiểm soát và theo dõi việc trẻ em sử dụng máy điện toán, vốn không bao giờ nên được gắn trong phòng riêng của con cái. Tin New York. Nước Mỹ Edward Egan, Tổng giám mục New York, yêu cầu ông Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng New York, giải thích về việc ông đã lên rước lễ trong thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick hôm 19 tháng 4 vừa qua. Trong một tuyên ngôn, được cho công bố hôm 28 tháng 4. Đức Hồng Y Gan nói rằng ngài rất lấy làm tiếc về việc làm của ông Giuliani. Đức Hồng Y Tổng giám mục New York cho biết khi ngài mới về nhậm chức, giữa ngài và thị trưởng Giuliani đã có một sự hiểu ngầm rằng ông không thể lên rước lễ vì có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Ông Giuliani nổi tiếng là người luôn chống lại mọi cố gắng hạn chế phá thai và ủng hộ việc chính phủ tài trợ cho những vụ phá thai của các phụ nữ nghèo tại New York. Trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, ông được mô tả như là một ứng cử viên có lập trường ủng hộ phá thai. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Gan cho biết ngài muốn gặp gỡ với ông Giuliani để nói với ông rằng ông đã không tuân thủ sự hiểu ngầm giữa hai bên. Được biết, ông Giuliani là một trong những chính khách được mời tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick. Mặc dù thánh lễ dành riêng cho các linh mục, phó tế và tu sĩ, một số chính trị gia cũng được mời tham dự. Vào cuối thánh lễ, chính ông Giuliani là người đã nói với các phóng viên rằng ông đã lên rước lễ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Chương trình mừng năm Thánh Phaolô tại Damas. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng kiến tổ chức một năm thánh mừng ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô thành Tarsus do Đức Thánh Cha Benedicto đề ra đã được hưởng ứng nồng nhiệt, nhất là tại Damas. Tờ thông tin liên lạc của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành Roma là nơi ghi nhận và phổ biến các sáng kiến được đề ra trên khắp thế giới. Trong số ra hôm Chủ nhật vừa qua, tờ thông tin liên lạc này đã viết về chiều kích thiêng liêng, mục vụ và văn hóa của năm Thánh Phaolô, đặc biệt tại nơi vị tông đồ dân ngoại trở lại. Thật vậy, chính trên đường đi Damas, Syria mà cuộc đời của Thánh Phaolô đã hoàn toàn thay đổi. Chính tại đây mà Chúa Giêsu phục sinh đã tỏ mình ra cho vị tông đồ dân ngoại. Đây là nơi mà ân sủng đã đột nhập vào con người thánh nhân và biến thánh nhân thành một nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Như tờ thông tin liên lạc của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành giải thích, giáo hội tại Damas đã ý thức về tầm quan trọng của biến cố này. Đây sẽ là biến cố mà cả thế giới sẽ tưởng niệm, và thành phố Damas sẽ là trọng tâm của chương trình được Đức Thượng phụ Gregorius Đệ Tam, Thượng phụ Công giáo Antiochia Alexandria và toàn Đông Phương, kiêm Thượng phụ của những người Công giáo thuộc nghi lễ Menkit Hy Lạp tại Jerusalem đề ra. Trong suốt năm mừng ngày sinh lần thứ 2000 năm của Thánh Phaolô, giáo hội tại Damas sẽ là trọng tâm của tất cả mọi sinh hoạt và là điểm xuất phát của nhiều sáng kiến thiêng liêng và mục vụ, giảng huấn và hội nghị. Như Đức Thượng phụ Gregorius Đệ Tam nhấn mạnh trong tờ thông tin liên lạc của Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, với chương trình này, chúng ta sẽ khám phá ra đời sống Kitô của chúng ta dưới ánh sáng các lá thư của Thánh Phaolô. Theo dự trù sẽ có những cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ, các hội đoàn, các phong trào tông đồ và các nữ tu. Tất cả đều sẽ xoay quanh những chủ đề gắn liền với Thánh Phaolô như Thánh Phaolô và tình yêu, gia đình, người phụ nữ, giới trẻ, hôn nhân, Chúa Thánh Thần, Thánh Phaolô và đời sống Kitô, luân lý, giáo dục Kitô, Thánh Phaolô và Thánh Thể, đức tin, chức linh mục, v.v. Riêng về giáo lý dành cho trẻ em và thiếu niên, sẽ có những tài liệu giúp khám phá thánh nhân qua các lá thư của ngài. Đức Thượng phụ Gregorius Đệ Tam cho biết, ngài hy vọng sẽ tìm được những người có thể viết và sáng tác cho giới trẻ những ca khúc dựa trên các lá thư của thánh nhân. Các bài suy niệm về Thánh Phaolô cũng sẽ là trọng tâm của những cuộc gặp gỡ hàng tháng của các linh mục trong giáo hạt Damas. Riêng cuộc tĩnh tâm năm của các linh mục sẽ xoay quanh câu nói của Thánh Phaolô: với tôi, sống là chính Chúa Kitô. Các ấn phẩm về Thánh Phaolô cũng có một tầm quan trọng đặc biệt trong năm Thánh Phaolô. Trước tiên, sẽ có một tập tài liệu nhỏ về cuộc đời, các cuộc hành trình và các thư của thánh nhân. Tòa Thượng phủ Damas cũng sẽ dành một chương trong tập sang có tên là Anlik để trình bày các cuộc cử hành năm thánh trên khắp thế giới. Đức Thượng phụ Gregorius Đệ Tam còn cho biết, Tòa Thượng phụ sẽ cho ấn hành một tập sách thu thập các lời cầu nguyện và thánh ca dành riêng cho lễ Thánh Phaolô. Trong chương trình cử hành năm thánh, một cuộc triển lãm về Thánh Phaolô cũng được dự trù. Đặc biệt, Tòa Thượng phụ sẽ cho in các tấm thiệp ghi lại các cuộc hành trình và các thành phố mà thánh nhân đã đi qua. Cũng sẽ có những tấm thiệp ghi lại các nhà thờ mang tên thánh nhân trên khắp thế giới. Đức Thượng phụ Damas cho biết, Tòa Thượng phụ sẽ xin các văn phòng du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Ý giúp đỡ để hoàn thành một cuốn phim tài liệu về Thánh Phaolô. Đức Thượng phụ nói rằng, Ngài đã trao đổi với Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, và Bộ trưởng Thông tin Syria, ông Mohsen Bilal. Cả hai đều tỏ ra quan tâm đến các cuộc lễ mừng kỷ niệm này, và xem thủ đô Damas như là thủ đô của văn hóa Ả Rập trong năm 2008 này. Một sinh hoạt khác cũng được người đứng đầu giáo hội tại Damas quan tâm một cách đặc biệt, đó là các cuộc hành hương đi theo vết chân của Thánh Phaolô từ Thổ Nhĩ Kỳ xuyên qua Syria tới Hy Lạp và Roma. Chương trình rộng lớn này sẽ được thực hiện với sự cộng tác của các linh mục dòng Francisco quản thủ thánh địa. Mục đích của các cuộc hành hương là giúp khám phá niềm tin hôm nay của chúng ta trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Cuối cùng, nhân dịp này, Đức Thượng phụ cũng đề ra dự án xây cất gần Damas một nhà thờ mới dân kính Thánh Phaolô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh Nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lỗ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về việc Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ 9 và thứ 10. Ngày thứ năm 25 tháng 2 năm 1858 là ngày của lần hiện ra thứ 9. Lần hiện ra quan trọng nhất trong số những lần hiện ra, bởi vì trong lần hiện ra này, Đức Maria đã chỉ cho Bernadette cào vào đất để rồi từ đó phát sinh dòng suối nước mà ngày nay được gọi là suối nước phép lạ Lộ Đức. Ông Estrade đã mô tả lại lần hiện ra đó như sau: Bernadette ở trước mặt tôi giống như một thiên thần. Sau vài phút suy niệm, Bernadette đứng lên, tiến về phía hang đá. Cô đưa tay vẹt những cành bông hồng và hôn vào đất phía dưới gốc bụi bông. Cô trở về chỗ cũ và bắt đầu xuất thần. Sau thời gian phỏng chừng 20 hay 30 kinh kính mừng, Bernadette, trong trạng thái xuất thần, đứng dậy và có vẻ như không biết phải làm gì. Cô do dự tiến về phía bờ sông Gave. Sau khi bước đi được 2 hay 3 bước, cô bất ngờ dừng lại và quay về
phía cửa hang, như thể có ai đang gọi cô. Cô có vẻ đồng ý và đi trở lại phía cửa hang, nhưng hơi xéo về phía trái của cửa hang. Đi hơn nửa đường, cô đứng lại và đưa mắt nhìn chung quanh. Cô ngước đầu lên, dường như thể muốn hỏi thiếu nữ áo trắng điều gì. Đoạn cô cúi mình xuống, đưa tay cào vào đất. Lỗ đất nhỏ cô vừa cào xong là có nước đầy liền. Sau khi chờ đợi một chút, cô liền uống nước từ lỗ cô vừa cào và lấy nước đó rửa mặt. Cô cũng bước mấy cọng cỏ mọc nơi đó và đưa lên miệng ăn. Khi cô đứng dậy trở về chỗ cũ, thì miệng cô còn dính đầy nước bùn. Đám đông chăm chú theo dõi từng cử điệu của Bernadette. Nhưng khi thấy miệng và mặt cô đầy nước bùn, thì nhiều người tỏ vẻ thất vọng. Có kẻ bảo, Bernadette đã trở thành điên. Vài người bực tức la lớn, thôi đừng làm thế nữa, khùng như thế đủ rồi. Chính ông Estrade, khi thấy như vậy, cũng đã tỏ vẻ thất vọng, không còn tin tưởng Bernadette nữa. Vài người la ó, một số người khác thì khóc, và một số nữa thì cười nhạo. Những ai trước đây đã tin lời Bernadette, thì giờ đây tỏ vẻ thất vọng thật nhiều. Hy vọng về Đức Mẹ hiện ra dường như tiêu tan. Đám đông mong đợi được thấy điều tốt đẹp, nhưng họ chỉ chứng kiến cảnh tượng xem ra như của người điên khùng. Bernadette trở về nhà và kể lại với mẹ cô như sau. Thiếu nữ áo trắng đã bảo con, hãy uống nước và rửa mặt nơi suối nước và ăn cỏ mọc nơi đó. Nhưng bởi vì con không biết suối nước ở đâu nên con tưởng là thiếu nữ áo trắng muốn nói đến nước sông Gave, nên con đi về phía sông. Nhưng cô ấy gọi con lại, bảo con đi đến chỗ đất phía bên trái của cửa hang và dùng tay cào một lỗ và nước từ đó vọt lên. Chiều thứ năm ngày 25 tháng 2, tin đồn đi khắp lỗ đất. Vài người sáng hôm đó đã không có mặt. Thì giờ đây, họ đã xuống hang đá xem chuyện gì đã xảy ra. Họ bỡ ngỡ khi nhìn thấy từ nơi lỗ đất nhỏ gần miệng hang đá mà Bernadette đã đưa tay cào hồi sáng này, thì đã có một dòng nước mạnh chảy ra, và dường như càng lúc dòng nước càng mạnh. Dòng nước chảy trào tràn về phía sông Gave. Trước đó, không bao giờ có ai đã thấy nơi trước cửa hang đá có dòng nước như thế. Sang ngày hôm sau thứ sáu, 26 tháng 2, dòng nước chảy ra nhiều, đến độ cần phải dọn đường kinh cho nước chảy. Nhiều dân làng Lỗ Đức đã tình nguyện làm công việc này. Hiện nay, dòng nước phép lạ này mỗi ngày chảy ra khoảng 30.000 gallon. Đây chính là dòng nước đã chữa lành nhiều người, và là nước mà muôn người đến Lỗ Đức đều kính múc đem về, gọi là nước phép lạ Lỗ Đức. Ngày thứ sáu, 26 tháng 2, Bernadette xuống hang đá như thường lệ. Nhưng thiếu nữ áo trắng không hiện ra. Bernadette không xuất thần. Những kẻ tò mò hỏi chuyện thì Bernadette chỉ đơn sơ trả lời. Cô ấy không đến. Nước từ dòng suối chảy ra nhiều hơn. Bernadette chỉ đưa tay hứng nước uống và trở về nhà. Sự xuất hiện của suối nước lạ đã gây tiếng vang xung quanh lỗ đất. Từ đó, số người kéo đến hang đá càng ngày càng đông. Vài ngày sau khi dòng nước được Bernadette khai sinh, một phép lạ đầu tiên đã được thực hiện nhờ nước này. Số là có một anh thợ mỏ tên là Louis Bouniet bị tai nạn hầm mỏ làm hư con mắt bên phải. Khi nghe chuyện dòng nước lạ xuất hiện hôm 25 tháng 2 ở hang đá Massabielle, anh bảo đứa con gái hãy xuống múc về cho anh chút nước. Anh lấy nước, rửa con mắt bị hư. Và thình lình, anh thấy lại như thường. Qua ngày hôm sau, anh vui mừng đến báo tin cho bác sĩ Dozu, người đã chăm sóc con mắt bị thương của anh. Bác sĩ Dozu không tin phép lạ, nên lấy khăn bịt mắt trái của anh lại, rồi viết lên bảng một câu và bảo anh. Này, anh thử xem, nếu anh đọc được câu tôi vừa viết trên bảng, thì tôi mới tin. Anh Bunyat thản nhiên đọc câu đã viết trên bảng với con mắt phải. Bác sĩ Dozu, sau khi đã tìm hiểu là số nước lạ đã có thật như lời anh kể, liền tin đây là trường hợp phép lạ. Ông thông báo cho một người bạn cũng làm bác sĩ ở thành phố Tarpe hay tin. Tin đồn về phép lạ lan truyền đi thật mau khắp vùng. Dân chúng càng nói nhiều về những chuyện lạ xảy ra ở hang đá Massabiel. Nhưng cha Sở Lỗ Đức, một con người nổi tiếng thông minh và khó tính, vẫn giữ thái độ khôn ngoan, không muốn dính líu gì vào việc lạ đang xảy ra cả. Cha xác tín rằng, nếu những lần hiện ra là thực thì sớm muộn gì cũng sẽ được trình lên. Do đó, cha không phát biểu ý kiến, chống đối hay tin tưởng gì cả. Cha chỉ làm một việc nhỏ là họp các cha phó lại và tuyên bố. Giờ đây, có lẽ chưa phải là lúc chúng ta đến hang đá Massabielle. Phần dân chúng, vào đêm thứ sáu rạng sáng ngày thứ bảy, 27 tháng 2, họ đã tự động kéo đến hang đá thật đông để chứng kiến tận mắt cảnh Bernadette xuất thần thật lâu. Thiếu nữ áo trắng đã hiện ra và ra lệnh cho Bernadette như sau. Con hãy đến thưa với cha Sở rằng, ta muốn có một nhà nguyện xây lên nơi đây. Dù Bernadette rất sợ cha Sở, nhưng sau khi được thiếu nữ áo trắng yêu cầu, trên đường trở về nhà, Bernadette đến ngay nhà cha Sở Lỗ Đức. Cô gặp lúc cha Sở đang đọc sách nguyện ngoài vườn. Với giọng run run, cô tự giới thiệu. Thưa cha, con là Bernadette Soubirous. À, hay quá, con đã đến. Có nhiều chuyện lạ được kể về con. Thôi vào trong nhà, chúng ta nói chuyện tiếp. Vào đến văn phòng, cha Sở Lỗ Đức thản nhiên hỏi Bernadette muốn gì. Bernadette đáp, thưa cha, thiếu nữ áo trắng ở hang đá đã ra lệnh cho con đến thưa với cha là cô ấy muốn có một nhà nguyện ở hang đá. Đó là lý do thôi thúc con đến gặp cha. Thiếu nữ áo trắng nào? Thưa thiếu nữ áo trắng mà con không biết tên. Cô ấy hiện ra cho con ở hang đá. Con tuân theo lời một người mà con không biết tên hay sao? Nhưng thưa cha, thiếu nữ áo trắng này không giống như những người khác. Cô ấy đẹp như ở trên trời vậy. Con có hỏi tên cô ta là gì không? Thưa khi con hỏi thì cô ấy chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của con. Vậy thiếu nữ đó không biết nói ư? Thưa cha, nếu cô ấy không biết nói thì con đâu có đến gặp cha hôm nay. Thái độ đơn sơ của Bernadette đã đánh động cha Sở Lỗ Đức. Chúng tôi xin hẹn sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một lần nữa, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Mời quý vị các bạn theo dõi một vài nhận định về chuyến tông du lịch sử của Thánh Cha tại Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 vừa qua. Bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trở về lại Roma. Còn tại Hoa Kỳ, những dư âm và những thành quả tích cực của cuộc tông du thành công tốt đẹp của Đức Thánh Cha đã bắt đầu khai mầm thật sự. Hầu như chưa bao giờ các nhà bình luận của báo chí cũng như của các phương tiện truyền thông khác tại Hoa Kỳ lại nhất trí với nhau như trong dịp tông du vừa qua của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Họ đã không ngần ngại gọi đó là chuyến tông du lịch sử. Dân chúng Hoa Kỳ hào hứng đón tiếp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thật vậy, đó là một điều quá hiển nhiên không ai dám chối cãi, bởi vì cuộc tông du lần này của Đức Thánh Cha được gắn liền với những giây phút rất tế nhị và đầy phức tạp, như việc cầu nguyện tại mặt bằng Zero, cuộc gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, hay việc đến phát biểu công khai tại trụ sở Liên Hợp Quốc trước mặt các đại biểu các nước. Tuy nhiên, cuộc tông du không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Đức Benedicto không chỉ đã có được những ấn tượng tốt đẹp về Hoa Kỳ, nhưng Ngài còn để lại cho đất nước này những dấu vết tích cực và sâu đậm, những dấu vết khó phai nhạt. Đức Thánh Cha đã vạch ra cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ con đường cần thiết cho một cuộc đột phá mới, một cuộc phục sinh mới. Đức Thánh Cha đã chỉ cho biết giáo hội Hoa Kỳ cần phải làm gì để có thể tìm ra được lối thoát hợp lý cho những bế tắc hiện tại. Đó là nhìn nhận những tội lỗi của mình, sửa chữa những sai trái, hướng nhìn lên Chúa Kitô và dấn thân vào cuộc sống xã hội với đức tin Kitô giáo của mình một cách đầy xác tín. Đức Benedicto thứ 16 được nhiệt liệt đón tiếp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Người ta có thể khẳng định được rằng vị giáo hoàng người Đức đã làm cho nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi Ngài đã kết thúc cuộc tông du Hoa Kỳ một cách thành công tốt đẹp trong một thời điểm vô cùng khó khăn, phức tạp. Một điều mà nhiều người đã tỏ vẻ nghi ngờ trước khi Đức Giáo Hoàng bước chân lên máy bay bắt đầu chuyến tông du. Chỉ chưa đầy 6 ngày mà Đức Benedicto thứ 16 đã chiếm trọn được con tim sự yêu kính của dân chúng Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, không phải ồ ạt vũ bão như một siêu minh tinh màng bạc thường thẳng, nhưng tuần tự từng bước nhỏ, với mỗi lần xuất hiện trước công chúng, với mỗi bài thuyết trình, bài giảng hay bài nói chuyện, vân vân. Vì giáo chủ Công giáo lại tiến sâu thêm trong cảm tình và sự kính trọng của người dân Hoa Kỳ. Thật vậy, trước khi bước lên máy bay bắt đầu chuyến tông du, đối với nhiều người dân Hoa Kỳ, Đức Benedicto thứ 16 còn là một người xa lạ. Nhưng vào buổi chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 4, Ngài lại từ giã dân chúng Hoa Kỳ như một người bạn thân yêu của họ từ bao thuở. Sự nghi ngờ lúc ban đầu đã nhanh chóng đổi thành sự khâm phục và hào hứng. Chúng ta đừng quên rằng, mục đích tiên quyết chuyến tông du của Đức Benedicto thứ 16 là an ủi, củng cố và động viên giáo hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã chỉ cho họ thấy đâu là nguồn sức mạnh cần thiết phải kính múc để có thể thoát ra khỏi được cơn khủng hoảng. Phương châm của cuộc tông du là Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế, trong tất cả mọi bài phát biểu của Đức Thánh Cha, câu phương châm đó luôn luôn được khéo léo nhắc lại như một điệp khúc thân thương và đáng yêu. Tiếp đến, mặc dù trước hết đây là một cuộc tông du mục vụ, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận được tính cách chính trị của nó. Bởi vì khi một vị giáo hoàng của giáo hội Công giáo thăm viếng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì đương nhiên màu sắc chính trị đã ẩn hiện đâu đó rồi. Đức Giáo hoàng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, đức tin không bao giờ là vấn đề cá nhân riêng tư. Qua đó, Đức Giáo hoàng đã minh nhiên chống lại một sự tách rời sai lầm giữa đức tin và đời sống chính trị, và kêu gọi sự dấn thân một cách hợp lý trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Nhưng Đức Giáo hoàng cũng không quên cảnh cáo trước những phúc âm sai lầm về sự tự do và về hạnh phúc. Sự tự do chân chính chỉ có thể tìm gặp được trong sự hy sinh cho Thiên Chúa. Đức Benedicto thứ 16 ca ngợi tinh thần tín ngưỡng sống động của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, lòng khao khát sự siêu việt và ý nghĩa của cuộc sống con người được biểu lộ ra bên ngoài. Trước sự khao khát tìm kiếm đó, giáo hội không thể thoái thác hay tránh né được, nhưng cần phải đưa ra một câu trả lời cụ thể, rõ ràng và thỏa đáng. Tức là, Chúa Giêsu Kitô đứng là nguyên ủy và chung cuộc, là đầu và cuối của một cuộc sống sung mãn. Vì thế, chỉ trong Chúa Kitô, những khát vọng về tín ngưỡng của con người mới hoàn toàn được thỏa mãn. Bởi vậy, Đức Giáo Hoàng đã thẳng thắn tuyên bố, chứ không chút ước mở rằng, một xã hội thực sự tân tiến không thể là một xã hội vô tôn giáo được. Trái lại, đức tin gắn bó vào Thiên Chúa là nền tảng để đánh giá khả năng về tương lai của con người. Hay còn quả quyết rằng, không có tôn giáo thì không thể có một xã hội nhân bản được. Nhưng mức độ và tiêu chuẩn của tính cách nhân bản lại tùy thuộc vào mức độ và tiêu chuẩn của đức bác ái, của tình yêu. Và người Kitô hữu tin tưởng một cách đầy xác tín rằng tình yêu đã trở thành cụ thể trong con người Chúa Giêsu Kitô. Ngay từ đầu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã kịch liệt phản đối cuộc chiến tranh tại Iraq. Sau đó, Đức Benedicto thứ 16 cũng theo một quan điểm như vị tiền nhiệm đáng kính của ngài. Tuy nhiên, quan điểm của Giáo hội Công giáo hoàn toàn khác với quan điểm của các nhà lãnh đạo chính trị. Giáo hội Công giáo chống chiến tranh là vì sự sống con người, là vì tôn trọng các quyền căn bản của con người, là vì nền hòa bình và hạnh phúc của các dân tộc. Trong khi đó, quan điểm chống chiến tranh của đa số các nhà lãnh đạo chính trị, các quốc gia, là nhằm lợi dụng nhãn hiệu chống chiến tranh như một phương tiện để củng cố đường lối chính trị riêng tư của họ. Quan điểm của Vatican chống lại sự gây chiến tranh ở Iraq không hề mang hậu ý bài trừ ảnh hưởng của người Mỹ như những nhà lãnh đạo chính trị các nước. Thái độ của Vatican là một ý thức trách nhiệm đối với thế giới, chứ không phải nhằm thu hút lá phiếu của cử tri, không phải để nhằm thắng cử như mục tiêu sau cùng. Đúng thế, một đàn người ta có thể yêu mến nước Mỹ, nhưng đàn khác người ta cũng phải cương quyết nói không với chiến tranh, phải kịch liệt chống lại chiến tranh. Nói cách khác, Giáo hội Công giáo luôn ý thức được sứ mệnh thánh thiêng của mình, là luôn can đảm lên tiếng ngăn cản khi hành động của con người vượt ra khỏi biên giới của lý trí và đức tin. Điều đó muốn khẳng định rằng, nói không với chiến tranh và nói có với nước Mỹ là một điều có thể và cần đi song hành với nhau. Và chính điều đó đã được minh chứng một cách rõ ràng nhất trong chuyến tông du của Đức Benedicto thứ 16 tại Hoa Kỳ. Một chuyến tông du lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về ảnh hưởng của chuyến viếng thăm của Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Hôm ấy, một thanh niên rất tầm thường, bình dân, đến gặp Socrates, một triết gia rất nổi danh để xin làm đồ đệ và nói, thưa thầy, con chỉ là một người dân nghèo, con chẳng có gì khác đáng giá hơn cả, nhưng con xin trao tặng con người của con cho thầy. Socrates vui vẻ trả lời, con không nhận thấy đó sao, như thế con đã tặng cho thầy món quà cao quý nhất rồi đó. Các bạn thân mến, thật vậy, còn gì cao quý và riêng tư hơn trong đời sống mỗi người, cho bằng lòng tự trọng, tự đánh giá cao về nhân phẩm của chính mình. Đó là món quà nảy sinh từ bên trong mỗi người. Không ai có thể ban tặng cho người khác nếu người ấy không muốn chấp nhận, và cũng không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Có thể nói được rằng, tất cả mọi người một lúc nào đó, chúng ta cũng đã dừng chân trước tấm gương soi và tự hỏi mình là ai, mình có giá trị gì, mình là ai đối với thế giới bên ngoài.
Câu trả lời cho thắc mắc đó phần lớn tùy thuộc vào cách cư xử và sự đánh giá của những người chung quanh, ngay từ lúc mỗi người còn là trẻ thơ. Biết bao nhiêu thanh thiếu niên lớn lên như người thiếu định hướng, chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình có giá trị gì và đi về đâu. Vì thế, nên đã đánh mất những năm tháng của cuộc sống một cách vô ích, cho bản thân cũng như cho tha nhân. Huấn luyện con em biết tự trọng, tự tin, quả là một thách đố lớn trong vấn đề giáo dục gia đình. Tinh thần tự trọng, biết tự tin, là như cái bàn đạp thúc đẩy con người tiến tới, để tận dụng mọi khả năng và sinh lực, để tăng trưởng và để nhắm tới đích điểm cao đẹp. Huấn luyện tinh thần tự trọng, tự tin là điều khả dĩ, mặc dù không phải là điều đơn thuần, dễ dàng. Qua các phản ứng và đối phó của trẻ em trước những thách đố và hoàn cảnh mới, các nhà giáo dục phân biệt các em thành hai nhóm với hai kiểu nói: tôi có thể làm được và tôi không thể làm được. Các em thuộc nhóm thứ nhất là những trẻ em có hình ảnh tốt và rất tích cực về chính mình. Các em nhìn những kinh nghiệm mới, những hoàn cảnh khác lạ như một thách đố có thể thực hiện được với thiện chí và sự cố gắng. Các em thuộc nhóm thứ hai là những em có hình ảnh tiêu cực về chính mình, coi mình là người thua kém và bị mặc cảm tự ti. Trước những hoàn cảnh mới lạ và những thách đố của cuộc sống, các em thường có thái độ do dự vì nghi ngờ vào khả năng của mình về một khía cạnh nào đó. Và rồi sự thiếu tin tưởng ấy từ từ lan rộng sang những lĩnh vực khác. Những em với thái độ tôi không làm được, nhìn mọi công việc với lăng kính phóng đại tô màu, và coi chúng như một chướng ngại không thể vượt qua được, ngay cả những công việc dễ dàng nhất. Tại sao vậy? Bởi vì lòng tự trọng không phải là khả năng bẩm sinh, nhưng nó được củng cố nhờ ảnh hưởng qua lại giữa đứa trẻ và môi trường sống. Qua cách thức các em tiếp nhận các biến cố bên ngoài như tấm vải, trên đó được thêu dệt cuộc sống mình. Điều đó cho chúng ta hiểu tầm quan trọng và vai trò của cha mẹ trong việc hình thành nơi tâm trí con cái ngay từ thời còn mang sữa, hình ảnh và giá trị con người thật của chúng. Có thể nói được rằng, hình ảnh tích cực về bản thân là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể ban tặng cho con cái. Sau đây là những bước đường căn bản quý vị phụ huynh cần lưu ý trong việc giáo dục con cái, để tạo nên hình ảnh chân thực và tích cực về bản thân của chúng. Trước hết, tạo cho con cái một nền tảng tâm lý vững chắc dựa trên tình thương. Đứa trẻ cần cảm thấy mình được chấp nhận, yêu thương, được nuôi dưỡng, vỗ về, được chăm sóc, che chở. Các phụ huynh cần lắng nghe để nhận ra các nhu cầu, hiểu được những điều con cái muốn diễn tả qua ngôn ngữ của lời nói, cử chỉ và hành động. Trẻ em cũng có những cảm giác, nỗi lo sợ và những phân vân thắc mắc. Vì thế các phụ huynh nên giảm bớt tới mức tối thiểu những lời phê bình chỉ trích, những cách đánh giá tiêu cực, những câu nói rẻ tiền và những lời chửi mắng vô ý thức. Chẳng hạn như đồ chó đẻ, tên ăn cướp, thằng vô dụng, con mất dạy, vân vân. Những lời sỉ báng đó lọt vào tai đứa trẻ ngày này qua ngày khác. Dần dà chúng ăn sâu vào trong tâm trí đứa trẻ, tạo nên hình ảnh tiêu cực và làm các em xác tín rằng mình thật là con người như vậy, như thế đó. Cách giáo dục như thế chẳng khác chi việc cài vào máy vi tính những chương trình rỗm của phần mềm. Thử hỏi, có thể mong đợi được sản phẩm tốt từ những đồ rỗm ấy chăng? Ngược lại, các phụ huynh cần hỗ trợ sự phát triển lòng tự tin, tự trọng của con cái. Làm thế nào để con cái cảm nghiệm mình được tôn trọng, được coi trọng, được quý mến, được tin tưởng, được khích lệ để thử sức, được động viên để khám phá ra những điều mới mẻ? Mỗi thành công cũng như thất bại của con cái cần được đánh giá cách đúng đắn. Sai lầm hay lỗi phạm không hẳn đã là thất bại nặng nề. Nếu ngay từ tuổi thơ ấu, trẻ em học được cách nhìn các lầm lỗi không phải là thất bại, các em sẽ lớn lên với lòng tự tin để thử nghiệm, để bắt tay vào công việc, mà không phải quá lo sợ những thất bại có thể xảy tới, và sẽ coi thất bại là mẹ thành công. Các phụ huynh cần giữ sự quân bình giữa phần thưởng và hình phạt, không phải theo tỷ lệ một thưởng một phạt, nhưng là một phạt năm thưởng, tức là sau mỗi hình phạt vì hạnh kiểm xấu, nên tạo cho con em năm điều kiện khác để các em có thể làm việc tốt và được khen thưởng. Nhiều khi chúng ta thường quá rộng rãi với những lời của phạt, nhưng lại quá hà tiện, buồn xỉn với những lời khen ngợi. Trái lại, nên tặng cho các em những lời khen chân thành, tích cực, khi các em nỗ lực cố gắng làm một việc tốt, chẳng hạn như biết vâng lời, biết thành thật, biết quảng đại giúp đỡ người khác, có tinh thần phục vụ, biết lịch sự, lễ độ, vân vân. Nên giúp các em luyện tập và trau dồi những khả năng thích hợp với năng khiếu của mình. Nhờ đó, tạo được lòng tự tin, không quá nhút nhát, rụt rè khi phải giao tiếp với những người trong xã hội. Chẳng hạn như trong cách ăn mặc, phong cách đi đứng, ăn nói, vân vân. Thứ hai, một bước đường rất quan trọng khác nữa là đồng hành với các em trong tiến trình xã hội hóa. Chuẩn bị hành trang tinh thần cho con em khi bước vào môi trường của học đường, cũng như khi bước vào môi trường của nghề nghiệp. Con cái phải tập dần dà bước ra khỏi cái nôi ấm áp của gia đình, để tự mình vỗ cánh bay đi, để đương đầu với những trận mưa to gió lớn không thể tránh khỏi trong cuộc sống con người. Các phụ huynh cần hướng dẫn con cái biết khôn ngoan chọn bạn mà chơi, và biết sống hòa hợp với người khác, chấp nhận sự khác biệt của người khác, tôn trọng những quy luật căn bản để bảo vệ lợi ích chung, cũng như quyền lợi và bổn phận của mỗi người. Chúng ta cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng của học đường và của những người chung quanh trong việc huấn luyện lòng tự tin nơi con em. Thí dụ như trong trường hợp của một em được dán cho cái nhãn hiệu tiêu cực, chẳng hạn như người vô dụng, đứa bé mất dạy. Có thể ban đầu thực ra em không phải là như vậy. Nhưng nếu cứ phải nghe mãi những lời chỉ trích như thế, cuối cùng em sẽ tất nhiên trở nên như vậy. Bởi vì em bị điều kiện hóa bởi lời nói và cách suy tư của người khác. Đến nỗi em sẽ mất lòng tự trọng, tự tin, không còn đủ sức để chèo chống ngược chiều gió và đành buông xuôi để trở nên như con người mà người ta đã dán nhãn hiệu cho em. Tệ hơn nữa, có những em còn tự hào mình là người vô dụng và sẽ hành động như người khó dạy để che đậy và tự bào chữa cho mặc cảm tội lỗi ăn sâu trong tâm trí em. Đó là trường hợp của những em vô kỷ luật, dùng bạo lực áp bức kẻ yếu thế, luôn lên mày lên mặt, tỏ vẻ ta đây với mọi người, dùng mặc cảm tự tôn để che đậy và như một hình thức bù trừ bởi vì lòng tự trọng và hình ảnh con người thật của em đã bị tổn thương nặng nề. Các bạn thân mến, trong vấn đề giáo dục thanh thiếu niên, Cha Thánh Don Bosco thường khuyên bảo các cộng tác viên của Ngài, hãy tin tưởng vào thanh thiếu niên, rồi sẽ thấy các em có khả năng làm được những gì. Thật vậy, tập cho con em có thói quen lãnh nhận trách nhiệm của mình và tự quyết định cho mình là những phương cách rất hữu hiệu trong việc cổ võ lòng tự trọng và tinh thần tự tin trong cuộc sống của thanh thiếu niên. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong trang nhật ký viết ngày 30 tháng 4 năm 1994, của giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã ghi lại những cảm nghĩ của thi sĩ Đỗ Trung Quân trong chuyến về thăm lại quê hương Hà Nội của mình như sau. Trôi vào mắt tôi đầu tiên là những con đường nhỏ thân mật, rụp bóng lá xanh non. Cũng trôi vào mắt Đỗ Trung Quân là ấn tượng đẹp của phố cổ rêu phong, hàng cây thân mật, đường phố ít tiếng động, ít bụi khói hơn Sài Gòn. Nơi nào có bóng cây, chẳng cần mùa thu còn ở rất xa, cũng đầy trời những cơn mưa lá. Nhưng cũng đã trôi vào mắt anh là Hà Nội với những con đường, góc phố chật chội, ngổ ngang ướt át cống rãnh. Chợ Cơ Bắp giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, những bộ quần áo bạc, gương mặt râu ria đen nhẽm hốc hác, những đôi mắt không rõ vui buồn. Cái chợ người làm xê thắt nao lòng. Họ hầu hết là những người từ các làng quê trôi giặt theo dòng cơm áo. Một góc Hà Nội buồn. Hôm đến chợ Cơ Bắp này, Đỗ Trung Quân cùng với hai người bạn đã bảo nhau. Mỗi anh phải đảm trách thử 5 người. Thế là họ đã chọn 15 người ốm yếu, tuổi tác hơn những người khác. Họ đưa cho mỗi người 5.000 đồng, để gọi là giúp các bác thôi. Đỗ Trung Quân ghi lại, những người nhận được tiền mừng quá, có người muốn quỳ sụp xuống, tụi em phải lo cản lại. Anh biết không, ở Sài Gòn, người từ các tỉnh tới kiếm việc làm là để có tiền gửi về nuôi gia đình. Còn ở Hà Nội, người từ các làng quê lên đúng là chỉ trôi giặt theo dòng cơm áo. Họ bỏ gia đình chỉ để bước miệng ăn. Bán Cơ Bắp, họ chỉ xin được một bữa ăn trưa và vài ngàn đồng thôi. Đỗ Trung Quân ghi tiếp những cảm nghĩ của mình. Trôi vào mắt tôi là cái dáng buồn bã, nín lặng của bà cụ giữa khuya khoắt, bên ngọn đèn dầu bé xíu bán gì cho ai, với dăm ba trái mơ cái khế này. Không gặp hoa sữa thì hoa loa kèn trắng cũng đẹp nao lòng. Trước khi lên đường ra Hà Nội, Đỗ Trung Quân đến chỗ gửi hài cốt, lấy bớt một phần tro của bà cụ, đem lên máy bay. Anh kể lại, em giấu kỹ, đâu dám cho bạn đồng hành biết. Mẹ em đã mơ ước được về quê một chuyến, nhưng em đã không lo cho mẹ em được. Lần này đưa mẹ về, bù lại phần nào vậy? Thưa mẹ, quê nhà. Đêm hôm ấy, một mình bên Hồ Gươm, người thi sĩ đã khóc. Hồ Gươm tĩnh lặng. Thưa mẹ, quê nhà đây rồi. Chúc cho bụi của một đời hoài hương, con rải xuống đây. Quê nhà đã gặp, chắc mẹ yên lòng. Quý vị, các bạn thân mến, những dòng trên đây của thi sĩ Đỗ Trung Quân có lẽ cũng là tâm sự của rất nhiều người Việt hải ngoại trong ngày 30 tháng 4 hôm nay. Dù đứng ở bên này hay bên kia, dù ở phương trời nào, người Việt Nam nào cũng đều hồi tưởng lại biến cố ấy. Không thể chối cãi được hai cái nhìn hoàn toàn tương phản nhau về cùng một biến cố ấy. Bên này là sự reo mừng chiến thắng của những người tự hào đánh bại được những đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới. Dù cho chiến thắng ấy cuối cùng có đồng nghĩa với nghèo nàn, lạc hậu, khốn khổ như chợ Cơ Bắp giữa thành phố Hà Nội, hay cái dáng buồn bã nín lặng của bà cụ bán hàng rong có thể gợi lên. Nếu đó là thể hiện chiến thắng của bên này, thì ở bên kia, đối lại, không thiếu những người Việt Nam khác nhìn biến cố 30 tháng 4, không những như một nỗi buồn cho riêng cá nhân, mà còn là tủi nhục cho cả dân tộc. Họ là 2 triệu người đã rời bỏ quê hương để đi tìm tự do. Họ là công chức cán bộ quân nhân của miền Nam Việt Nam, đã phải bị lùa vào các trại tập trung lao động khổ sai. Họ là những người vì niềm tin tôn giáo hay quan điểm chính trị đã và đang quằn quại trong ngục tù. Họ là không biết bao nhiêu người Việt đang lay lất trong nghèo đói và bị tước hết những quyền cơ bản nhất của con người. Ít nhất cũng phải như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi phát biểu trên tuần báo quốc tế hồi năm 2005 như sau. Nhìn lại một sự kiện liên quan đến chiến tranh, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Hôm nay 30 tháng 4, do đó phải là ngày cầu nguyện cho quê hương. Quê hương với những hình ảnh đau buồn ấy. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ đến bao nhiêu người đã phải hy sinh cho quê hương tổ quốc. Chúng con nhớ đến bao nhiêu người đang quằn quại trong chốn lao tù chỉ vì quan điểm chính trị và niềm tin tôn giáo của mình. Chúng con cầu nguyện một cách đặc biệt cho bao nhiêu người phải lâm cảnh nghèo nàn, khốn khổ. Chúng con xin Chúa cho chúng con luôn biết sức chia một cách quảng đại cho những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho chính những kẻ chỉ biết nghĩ đến bộ da riêng của mình mà quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Và trong mọi sự, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc sống của chúng con để biến tất cả những thất bại, khổ đau và đắng cay của chúng con thành khởi đầu của những ân ban cao cả hơn.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.